Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những lần gặp gỡ quý vị trong mấy ngày vừa rồi, chúng ta nói rất nhiều về cái tâm suy nghĩ. Đây là một cái chướng ngại, cái khó khăn mà các vị hành giả mới tập. Vì vậy mà trong cái buổi, những cái buổi pháp đàm hay là những cái buổi mà trình pháp khi gặp quý vị, thường nhắc nhở, thường nói rất nhiều về tâm suy nghĩ. Thì có một cái câu hỏi đặt ra là khi mà cái tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá đó, cái phương pháp mà đối trị nó phải như thế nào? Rất là nhiều người vẫn từ mấy ngày hôm nay thì đã giải thích rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi là bởi vì sao? Có nhiều người nói rằng nếu như mà tâm mình nó suy nghĩ đó, thì mình ghi nhận tâm suy nghĩ rồi mình nên trở lại ở trong hơi thở của mình, hay là ở trong cái cảm giác ở trong người mình. Ví dụ chẳng hạn như mình theo dõi phòng xẹt, hay là mình theo dõi hơi thở vô ra vô ra bằng cách mình bắt cái cảm giác ở mũi. Thì bây giờ nếu như mà tâm mình nó suy nghĩ, mình nên làm sao? Mình nên ghi nhận rồi mình trở lại cái cảm giác, hay là mình nên bám theo cái sự suy nghĩ? Bởi vì suy nghĩ từ nó cũng là một đối tượng. Đó, có một lần khi đi gặp một vị hành giả ở trên Minnesota, thì nó nói rằng là trước khi có một cái sự suy nghĩ sanh khởi, con ghi nhận cái sự suy nghĩ, nhưng mà nếu mà con trở lại hơi thở của con hay phòng trạch, thì nghĩa là con chưa có thời giờ trở lại hơi thở, thì một cái niệm suy nghĩ khác nó sanh khởi. Vì vậy con cứ tiếp tục ghi nhận sự suy nghĩ hoài. Như vậy cái phương pháp nào, cái cách thức nào, ghi nhận cách thức nào cho đúng? Thì bây giờ sư đọc cái phần này để quý vị nghe. Trong này có một cái phần trả lời cái câu hỏi đó. Thưa thầy, khi ngồi thiền, con thấy tâm của con nó suy nghĩ toàn chuyện quá khứ và tương lai, nó cứ cào tới cào lui hoài. Đây là một vị sư đó nghe quý vị. Sư nói rằng là khi mà con ngồi thiền á, những cái câu chuyện quá khứ, những cái chuyện chùa chiền mà con làm ở bên Việt Nam, nó cứ cào tới cào lui. Rồi có những cái câu chuyện tương lai sau khi mà học ở Myanmar về, rồi là sẽ làm cái gì, dự án cái gì, đó là những cái chuyện tương lai, nó cứ cào lui cào tới hoài. Một lát con thấy nhức đầu quá, nhức đầu mà mệt mỏi quá, nhưng mà suy nghĩ nó vẫn tiếp tục, nó cào tới cào lui. Nhưng mà khi mà mở mắt ra thì nó ngừng lại. Bây giờ nó suy nghĩ nhiều quá, mở mắt thì tự nhiên nó ngừng. Con thử nghiệm 3 lần như vậy, giống như là một cái DVD. Bây giờ cho nó suy nghĩ cho hết đi, giống như một cuộn phim thì mình coi đó, cho nó suy nghĩ cho hết. Cuộn phim coi cho hết đi, suy nghĩ, để cho suy nghĩ cho hết đi. Rồi khi mà nó hết rồi đó, thì con thở vô thở ra nhiều lần, tâm thư giãn thì thấy tự nhiên nó khỏe. Làm như thế có được không? Bây giờ nó suy nghĩ chuyện chùa chuyện bên quá khứ, cho nó nghĩ. Rồi nó nói là bây giờ nó, nếu mà đi học về Myanmar về, bây giờ mình phải làm sao, mình phải giải thiền như thế nào, mình phải tổ chức Phật tử như thế nào, cho nó nghĩ. Nghĩ cho đã xong rồi, cho nó hết xong rồi là mình thở vô thở ra, và ba cái là tự nhiên nó nhẹ, nó khỏe. Thì thầy sư trả lời là nhưng câu chuyện mà mình suy nghĩ là những chuyện phiền não, nếu cứ tiếp tục để cho nó diễn tiến hoài thì cảm giác sẽ rất khó chịu, giống như quý vị vừa mới kinh nghiệm. Sư vừa mới kinh nghiệm, sư thấy không? Cái chuyện chùa chiền trong quá khứ của sư làm rồi đó, mà sư suy nghĩ lại, làm cho sư nhức đầu. Những cái dự án tương lai nó chưa tới, sư suy tính, làm cho sư nhức đầu. Bởi vì sao? Tâm này nó có phiền não mà mình không thấy. Chuyện quá khứ chùa chiền là chuyện sao? Chuyện người ta đem tiền sư phát triển, ta bán đất đai cho sư rồi, rồi ta hứa, rồi ta ngả giá, ngả qua ngả lại, rồi cuối cùng là sư ta thấy đất lên, ở Việt Nam này giá đất lên rất là nhanh, cái tích trợ ngược người ta không bán nữa, cái tiền tới tiền lương. Thì ông thầy nói toàn là chuyện phiền não không, mà khi mà chuyện phiền não mà mình để cái tâm của mình suy tới bị lui là nó nhức đầu, nó khó chịu. Cái đây là cái đúng rồi này, phải làm cho chúng ngưng, ngưng bằng cách nào đây? Khi một luồng suy nghĩ nó tới rất mạnh, mình không làm cái gì nó ngưng được hết trơn, mà bộ phận của chúng ta là sao? Ghi nhận sự suy nghĩ rồi hãy trở lại trong cảm giác, trong thân, trong tâm, trong thân của mình, hoặc trở lại trong hơi thở. Như vậy đây là một hành giả mới tới tập, vì thường sư nói nhắc thì là sư phải nhớ cái chuyện suy nghĩ, đừng có tiếp tục suy nghĩ. Khi mình biết cái chuyện suy nghĩ rồi, mình phải nhớ rằng là trong chuyện suy nghĩ nào nó cũng có toàn chuyện phiền não. Mà nếu mà chuyện suy nghĩ mà chuyện phiền não, nó sẽ làm cái cảm giác khó, rất là khó chịu, nhức đầu, mỏi mắt, mệt mỏi quá, mở mắt ra hơi nữa. Vì vậy mình phải làm cho chúng ngưng bằng cách mình ghi nhận nó, rồi mình trở lại hơi thở của mình. Nó tới nữa, mình ghi nhận nó, mình trở lại hơi thở của mình. Làm như thế với cái thái độ nào? Đấy, thấy cái thái độ là quan trọng rồi này. Rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tư duy chân chánh, và có chánh kiến không phải là cụ suy nghĩ của tôi. Như vậy quý vị biết phương cách thực tập là chánh niệm, ghi nhận sự suy nghĩ, đồng thời có hai cái tư duy đi theo. Cái tư duy thứ nhất, mình nói rằng đây chỉ là sự suy nghĩ. Khi mà mình tập mà dọa rồi, mình có trí tuệ đó, tư duy chân chánh nó thuộc về về nhóm tuệ trong Bát Chánh Đạo. Mình chưa có tư duy chân chánh, mình cũng chưa có chánh kiến. Tư duy chân chánh là sao? Là mình không biết đây là suy nghĩ. Và cái không có chánh kiến là sao? Mình cứ nói rằng đây là suy nghĩ của tôi. Do đó mà trong cái cuốn sách có ông viết một cuốn sách là chánh niệm thôi chưa đủ, ông ấy ngoài cái chánh niệm ra, bạn ghi nhận cái sự suy nghĩ của bạn rồi mà bạn phải kèm theo hai cái này nữa, một cái là tư duy chân chánh và một cái là chánh kiến. Nó thuộc trong hai chi trong Bát Chánh Đạo mà lúc đầu mình chưa có được, mình vay mượn của thiền sư. Thiền sư dặn mình cái này là suy nghĩ thôi, cái này là suy nghĩ thôi, và cái thứ hai này không phải suy nghĩ của bạn, không phải suy nghĩ của hành giả. Hai cái này là cái chuẩn bị, cái sửa soạn để rồi mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình. Khi bạn quan sát sự suy nghĩ, đừng lý tới cái nội dung của nó, bởi vì nếu mình lý tới nội dung là nó kéo mình đi. Ôi chủ chùa chiền, người Phật tử sao mà mình tin tưởng nó mà nó đi, nó gạt, nó lừa, nó gạt mình. Dạ. Hay là đây là những cái bậc mà trượt lạ của mình, cha mẹ anh chị em của mình, mà sao mà họ nói mình những cái lời bất thiện, hay là họ lừa gạt mình như vậy. Hệ những cái niệm đó tới là mình thiện nào. Do đó ông thường xuyên nhắc, hệ mà nó suy nghĩ cái chuyện đó, gạt nó qua bên, nói đây là chỉ là sự suy nghĩ mà thôi. Chuyện nội dung câu chuyện nó thuộc về quá khứ hoặc về tương lai, toàn là chuyện phiền não, nhưng mà cái sự suy nghĩ là có thật hết. Do đó bạn đang bạn suy nghĩ là bạn suy nghĩ về chuyện quá khứ, chuyện tương lai, mà bạn chánh niệm là bạn chánh niệm trong hiện tại này. Bởi vì tâm đang suy nghĩ, tâm suy nghĩ có thật đang diễn ra lúc này, đang có mặt, nên hành giả chỉ cần ghi nhận rồi trở lại với cảm giác trong thân hay trở lại trong hơi thở. Và khi ghi nhận như vậy với thái độ chân chánh, là đừng có bực, đừng có xua đuổi nó. Suy nghĩ lát mình bực lắm, mình khó chịu lắm. Nói, có nghĩ có bảo ba ngày à, sao cái bài chủ nhật lên đây hành thiền mà ngồi có suy nghĩ không? Đã dặn rồi mà, lo lắng rồi, xếp đặt công chuyện đi, lên đây hành thiền thôi, không ngồi có suy nghĩ. Mất thì giờ bực bội. Đó, cái thái độ là thái độ mình bức xúc bực bội cái suy nghĩ. Mình có suy nghĩ cái gì? Cái chuyện trường phiền não không à? Chuyện vô duyên, chuyện tâm bày tâm bạc, đang vô suy nghĩ. Đó, bực bội thì khó chịu như vậy. Thì ông dặn mình phải có thái độ chân chánh, nhắc mình cái này suy nghĩ thôi, để nó suy nghĩ chuyện gì của nó, không bực bội, không xua đuổi, và quan sát với chánh kiến, cái này không phải của tôi. Cái này rất là quan trọng này. Phiền não, đôi khi mình suy nghĩ những cái chuyện phiền não á, mình cứ nói sao mà cái tâm tôi nó sân như thế này, sao mà tâm tôi nó tham như thế này, sao tu hành mấy chục năm rồi mà ngồi cứ nghĩ tới mấy bà không à. Đó, các vị đi qua trình pháp bên nói vậy, con tu hành mấy chục năm rồi ngồi cứ nghĩ tới người nữ không à, mà biết là ra mình bây giờ già cả rồi, ra người ta đâu có thương mình mà cứ nghĩ tới người ta hoài. Ông thiền sư nói mình tu nhưng tâm mình không tu, tâm mình nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à, nó nghĩ mình ghi nhận mình hay biết. Khi tiếp tục duy trì chánh niệm hay biết, sự suy nghĩ sẽ yếu dần và từ từ chấm dứt. Bởi vì sao? Khi tâm có niềm có định, tâm sẽ thấy nhẹ và khỏe. Mình phải thanh nhận lúc đấy, nó tới mình ghi nhận, nhắc mình đây là tâm suy nghĩ thôi, không phải của mình, rồi cứ thanh nhận, nó tới mình ghi nhận, trở lại hơi thở, trở lại phòng trạng, hay là trở lại hơi thở trong mũi, hay là trở lại những cảm giác ở trong thân, rồi cứ thanh nhận mình làm như vậy. Thì quý vị thấy cái sự thực tập từ nó giúp cho mình có được cái hành tham nhận. Và cái hành tham nhận này nó rất cần để mình sống trong đời sống hàng ngày. Biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra, mình không tham nhận, mình phản ứng, để rồi ngồi đó mình đau khổ. Tôi mong rằng là tôi đừng nói những cái gì mà tôi đã nói. Bây giờ ông bú sạch, ông sắp sửa rất chúng, ông nói câu đó đó. Phải chi hồi trước tôi đừng có nói cái chuyện đó, nói làm chi vậy, nó đổ vỡ. Lỡ rồi làm sao? Vì vậy có một câu ta nói rằng bạn không thể nào giữ giới cho trong sạch nếu bạn không có trí tuệ. Đây là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình làm cái người có trách nhiệm, trong khi mình nói cái gì mình phải cẩn thận, bởi vì nó liên quan tới rất nhiều người. Nhắc nhở như vậy, phải nói, đừng có nói những cái lời mà gọi là bọc bạch, mà gọi là sân hận, hay là làm nói những cái lời mà không nên nói. Mình dặn như vậy nhưng mà tâm mình không có trí tuệ, nó lên nó cũng nói như thế. Có cô kia cô hỏi thư sư, hoặc thiền sư, trong phải họa sư, nói là cái giới nó rất là quan trọng để mình đưa tới bình, đưa tới tuệ. Mà tôi thấy sao mà tôi vô thiền đây tôi thấy sư không có nói gì về giới trơn. Thì là vị thiền sư trả lời rồi, bạn biết rằng người cư sĩ có năm giới và người xuất gia có bao nhiêu giới đó, quý vị biết rồi. Bây giờ mình hành theo, và mình hành theo rồi để mình tu niệm. Khi nào mình có trí tuệ, trí tuệ sẽ giúp mình giữ giới trong sạch. Giới có hai phần. Phần thứ nhất nên làm, không nên làm chứ. Và phần thứ hai nên làm. Ví dụ như giới sắc sanh chẳng hạn, mình không nên giết hại người khác, nhưng mà mình nên làm sao này? Có tâm từ tâm bi với người ta. Mình không trộm cắp, nhưng mà mình phải bố thí. Cái đầu là không nên, mà cái thứ sau nên. Luôn luôn hai phần này trong cái giới. Mà ông ấy khi mà nó phiền não nó mạnh quá, nói là không giết, không giết, không giết, đừng có phá tài. Ông bắt đầu lại cứ bốc liền, nó gần như là phản ứng. Mà chưa tăng nghe, chưa thấy à? Ngồi với chuyện buổi tới là bốc, cái phản ứng nó làm vậy à? Quen rồi, cái thói quen nó làm vậy rồi. Vì vậy quý vị thấy không? Khi mà nếu mà mình có trí tuệ á, bắt đầu tuyệt đồng cho là tâm nó biết liền, tâm nó bức xúc mà. Mùi cắn rất là khó chịu, con ruồi nó bu lên mặt cũng khó chịu, một mùi cắn rất là khó chịu. Mà lúc bây giờ nếu mà mình tập quen á, mình chỉ ghi nhận cảm giác thôi. Tại vì mình nói con mùi cắn, do đó nó đau khó chịu lắm, mà mình mới làm bốp liền. Sáng sớm hôm nay có một vị hành giả trình pháp với sư nói rằng cái con ruồi nó cũng vậy. Cái con ruồi mà khi mà nó bu ngoài này thì được, mà sắp sửa nó chung vô lông mũi, vô mắt là khó chịu lắm rồi đấy. Chàng ghét ơi, nó ăn chung vô chung ra, chung vô chung ra. Quý vị thêm cái đó là quý vị chịu không nổi, dễ sợ vậy đó. Khi mà mình nói rằng có một cái cảm giác thôi là thật yên, còn mình nói đó con ruồi đó nó bay vò vò là mình nói đây là mình rung rồi, nó mà xa ra con lụa bụi là mình ớn rồi. Tất cả những cái đó là do tâm của mình không. Mà vì vậy cho đó là lúc bây giờ là thò và tâm nhảy qua nhảy qua nhảy qua nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại liền. Cảm giác rồi tâm phản ứng, cảm giác tâm phản ứng, tâm sợ đủ thứ chuyện nó xảy ra. Bởi vì trong cái pháp tư niệm xứ mình phải có bốn là vậy đó. Bất cứ khi câu chuyện gì xảy ra mình xử lý hết cả cái bốn cái phương pháp này, niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hành giả có thể để cho sự suy nghĩ diễn tiến, nhưng tâm chánh niệm kẹp theo quan sát, và đây là một cái cách thức khác. Đó, hồi nãy mình đã có hai cách. Hoặc giả suy nghĩ tới, tôi ghi nhận sự suy nghĩ, xong tôi trở lại thân. Suy nghĩ tới, tôi ghi nhận sự suy nghĩ, tôi trở lại cảm giác ở trong thân. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai, hành giả cũng có thể để cho sự suy nghĩ diễn tiến trong tâm, sự chánh niệm nó kẹp theo đó để nó quan sát. Sư không biết sư có đọc một cái bài cho quý vị nghe là có một cái chú nó nhỏ thôi, chú lại thường thiền viện sư Minh, chú tập thiền và chú thưa với sư, chú nói hồi trước giờ là con cứ tưởng là cái sự suy nghĩ là mình phải chặn nó, hay là nó là một cái chướng ngại trong cái sự thực tập. Nhưng mà sau này khi bây giờ con tập nhiều rồi, con thấy cái suy nghĩ vậy á, nó dạy cho mình được nhiều chuyện lắm. Ông hỏi bây giờ sư lấy, chú lấy cho tôi ví dụ qua chuyện sao. Chú nói á, nếu như khi có tâm của mình bén á, suy nghĩ tới mình đừng có theo, mình đừng có niềm suy nghĩ để suy nghĩ mất rồi mình trở lại trong hơi thở. Thật ra suy nghĩ mất nhưng dòng tâm thức không mất. Một cái rất là chính xác như vậy. Có thể suy nghĩ nó ngừng ngay đó là tại vì sao? Chức năng của tâm lúc bây giờ từ suy nghĩ mà chuyển qua chánh niệm, do đó nó ngừng, nhưng mà dòng suy nghĩ vẫn còn tiếp tục. Thì chú này nói rằng nếu lúc bây giờ mà tâm mình yên và mình bám theo cái sự suy nghĩ, mình sẽ thấy rằng cái suy nghĩ, ví dụ như có 15 dòng suy nghĩ, 15 chuyện, cái suy nghĩ 15 chuyện, thì mình thấy rằng chuyện suy nghĩ thứ nhất và chuyện suy nghĩ thứ hai nội dung nó gần gần giống nhau. Bắt đầu tới kinh nghiệm thứ ba nội dung nó khác rồi, tới niệm thứ tư nó chuyển qua một cái sự suy nghĩ khác. Và nếu mình so sánh từng cái chặt suy nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy số 1, số 2 là như gần gần nhau, số 3 hơi khác rồi, tới số 4 là khác, số 5, số 6, đến khi mình so sánh và số 1 với số 12 khác trời vực, không giống cái gì hết trơn. Mới ngồi đó nó đang nghĩ tới cái chuyện chùa chiền, cái nghĩ trở lại cái chuyện trưa nay ăn cái món gì, thấy một cái câu chuyện gì nó xảy ra thì nhân tâm bắt đầu nó suy nghĩ. Thì khởi đầu là suy nghĩ như vậy, nhưng mà cái kết cục nó nghĩ cái gì đâu không. Do đó chú này chú nói rằng nếu cái chánh niệm mình đến, mình bám theo nó, mình quan sát, mình sẽ thấy rất là vui. Nhưng mà sao hành vậy? Thì thực sự nói muốn làm được như vậy, chánh niệm của bạn phải sắc bén, và chỉ có hành giả đã thuần thục trong pháp hành niệm tâm mới bám theo tâm quan sát được mà thôi. Quý vị thấy khó không? Thành ra có nhiều người hỏi sư khi mình suy nghĩ tới cái để yên suy nghĩ mình bám theo mình biết thôi, đấy pháp hành của mình phải giỏi mình mới làm được. Còn không thôi cái kết quả là sao? Là suy nghĩ kéo mình đi mất tiêu, càng gian đại hại. Khi mình ngồi đó mình khóc nữa, để đi nghĩ đoan cái chuyện bất thiện không nào. Hành giả có nói là khi để cho tâm suy nghĩ hết câu chuyện, à hồi nãy ông này trình pháp nói bây giờ nó suy nghĩ, cho nó suy nghĩ, nó nghĩ tới chuyện chùa chiền, cho nó suy nghĩ chuyện chùa chiền, nó nghĩ tới chuyện tương lai thì cho nó suy nghĩ, nó bàn lát nó mệt mỏi cái tự nhiên nó hết rồi tự nhiên nó khỏe, rồi con thở vô thở ra vài cái chấm tay nói đúng rồi, lúc bây giờ tâm tham nó được thỏa mãn, DVD phím bồ là quay xong rồi thì tự nhiên nó yên thôi. Đây, nó tương tự như có một vị hành giả trình pháp mình nói rằng đồ ăn Myanmar con ăn được, đồ ăn Myanmar nó dầu mỡ nhiều quá con ăn được, do đó mà con tới con mới nói với cô kia cho con xin chút xì dầu để con ăn với cơm trắng thôi, chỉ cần một chút xì dầu với cơm trắng con ăn rất là ngon, mà khi con ăn như vậy đó con chánh niệm thoải mái lắm. Thầy nói đúng rồi, khi mà tâm tham nó thỏa mãn thì thoải mái thì chánh niệm được rồi, đúng rồi chứ nữa. Khi mà chưa có cái miếng xì dầu á, nó bực cái dựng á, lúc đó mới khó chánh niệm. Còn khi mà nó đã ăn đạt, nó no khỏe rồi, nó thoải mái lắm. Cũng giống như người ta mà khi mà sắp hàng mà vô ăn, dòm tới dòm lui dòm dữ lắm. Món này món gì, ngon dở như thế nào. Này. Biết cái bà đó xong, bà lấy cái hai ba thứ luôn xong để nhường cho người ta rồi vậy đó. Đứng sau này nó nói. Bất thiện á, tâm thiền nặng thanh khởi, dòm trước dòm sau. Trong khi hành giả quên, mắt mình đang nhìn là phiền não nó sinh khởi, mình không để ý cái chuyện đó. Tới đó là mình cứ nói nghĩ tôi muốn ăn, tâm mình nghĩ toàn chuyện ăn không. Rồi á, con mắt còn bự hơn bao tử nữa. Tới đó mà thấy mà có bồ hai ba miếng, lấy 4-5 miếng luôn. Thôi kệ được, lấy dư không thà lấy thiếu. Cái chút xíu mình trở lại, người ta lấy hết trơn sao? Tâm mình đối với chuyện rất là vui khi đó. Ông thường xưa nói hiện đi theo tâm mình thấy rất là vui. Không cần để ý gì tới cái thân của mình làm cái gì, là đưa tay lên múc lấy bọn coi cái tâm không là thấy đủ vui rồi. Hành giả có nói khi để cho tâm suy nghĩ hết câu chuyện, thở vô thở ra 5-3 cái sẽ thấy tâm nhẹ nhàng. Tâm nhẹ nhàng vì tâm tham đã được thỏa mãn nên thấy khỏe. Khi đã xem hết rồi thì thỏa mãn đâu còn ấm ức gì nữa đâu. Do đó quý vị thấy phiền não nó gạt mình khắp nơi. Có một vị hành giả đó ở bên Myanmar nói rằng với thiền sư, nói tôi không có muốn đi thiền đường, tôi không muốn đi canh hành ở trong thiền đường, nhưng cái tội đặc chắc hôm qua thì có nói kể cho quý vị nghe à, tôi đi ra ngoài, tôi đi cho nó khỏe, ra ngoài mát mẻ có nhiều đối tượng để quan sát, mà thiệt ra đi vô trong thiền đường á, người ta địch thú quá muốn chạy ra ngoài trốn, thế là ta lấm ta che đi trong thiền đường nó chặt. Cô này cô nói con đi ra ngoài cũng đi con thấy mát mẻ thoải mái dễ chịu quá, có rất nhiều đối tượng. Thầy nói cái đó là phiền não nó gạt rồi, tại vì cô bức xúc bực bội, cô không muốn đi trong thiền đường, do đó nó bắt đi ra ngoài. Bữa sau mà nó kêu đi ra ngoài mình đi vô trong mình đi, rồi bữa sau nó kêu mình đi vô trong đi, mình đi ra ngoài mình đi, mình sẽ thấy cái tâm của mình đấy. Một hành giả Mã Lai nói với tôi rằng khi tâm suy nghĩ quá khứ cho đến khi kẹt đánh dứt thời ngồi, đứng dậy đi kinh hành, đi một tiếng đồng hồ vô nó bắt đầu trở lại cái chỗ mà hồi nãy nó thiếu. Từ ngồi thiền tâm cứ suy nghĩ tới cái chuyện gì đó để đó nó ngừng, tại vì càng đánh rồi phải đi kinh hành là vô ngồi trở lại nó bắt đầu cái chỗ mà hồi nãy nó thiếu rồi, đồng nghĩ tiếp nữa. Một vị hành giả có trình với tôi rằng ngồi thiền tâm vì ấy hồi tưởng chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm trầm tràn ngập đau khổ không ngưng được nước mắt. Đây là cái câu hỏi của một cái vị hành giả nói rằng là có một người họ tới họ trình, họ nói với con rằng á, là trong khi họ ngồi thiền họ nhớ tới những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm lúc bây giờ đau khổ quá nó tràn ngập, rồi vì cái nghĩ như vậy mà chạy nước mắt. Thiệt ra câu chuyện nó đã xa tích mù khơi không mấy đời rồi, mà bây giờ suy nghĩ lại còn buồn còn khổ. Mà đó Khi vị biết có nhiều câu chuyện họ kể tức cười lắm, có cái bà tù đó mà đi một khóa thiền với ngài Khôn Ca, bên kia họ có cái phép dạy tình thọ vậy, khóa Khôn Ca khóa 10 ngày 10 ngày á. Rồi cái bà đi vô trong đó, cái bà làm cái sao không biết, mất chức nhận, mất chức nhận. Rồi có hỏi bác để chức nhận đâu mà mất, nói hồi ngày tôi tắm ra mà tôi khổ ra rồi mà tôi không biết tôi để đâu rồi vậy đó, bà con tìm giùm tôi. Thì mấy người nó tìm hoài không có. Thì mới nói thôi bà ơi không sao đâu, chức nhận có bao nhiêu đâu mà quý, thôi bao nhiêu để tụi tôi góp tiền tôi cho bác mua lại chiếc khác. Nói không, chiếc này là kỷ niệm, bây giờ ông chồng tôi chết rồi làm sao mà tôi còn cái khác nữa, chức nhận là ông chồng tôi cho tôi. Chính mắt dễ sợ, có bao nhiêu đó thôi mà vô ngồi thiền suy nghĩ hoài, khóc khóc um tùm này, khóc chảy nước mắt. Tại vì sao? Tại vì chức nhận kỷ niệm của ông chồng chết mấy chục năm rồi, bây giờ còn chức nhận đây rồi là cái dấu vết tích của ông mà bây giờ mất nó được, thôi buồn khổ quá. Tâm càng ngập đau khổ không rưng được nước mắt, hành giả bây giờ mới suy nghĩ rằng đây là gì, là tâm nhớ tưởng, đây chỉ là tâm suy nghĩ thôi. Thì tự nhiên nó cái sự suy nghĩ nó dừng lại, mới hỏi ông thiền sư, cái bà đó mà làm gì có đúng không, đang buồn đang khổ gì tự nhiên bà nói ô cái này là tâm tưởng thôi mà, tâm nhớ lấy cái chuyện kỷ niệm đẹp giữa mình với chồng thì mất chức nhận rồi vậy, nó làm cho mình khổ thôi, cái tâm thì tâm nhớ lại thôi. Cái chức nhận đã mất từ lâu lắm rồi, mà ông chồng mình ông đã chết từ lâu lắm rồi, nhưng mà giờ cái tâm mới nhớ. Bà nói ôi cái này tâm là tâm suy nghĩ, tâm là tâm nhớ tưởng. Bà khoe với người bạn vậy, thì cái vị hành giả nếu hỏi thầy thiền sư, bà đó bà làm cái gì có đúng không, bà có chồng cái sự suy nghĩ lại không? Thầy nói làm gì rất là đúng, tùy theo tư duy đúng hay sai mà phiền não ngưng hay tiếp tục. Nếu tư duy đúng, đây là sự hồi tưởng, đây là sự suy nghĩ, đây là không có ai trong ngày hết, tư duy như vậy rất là đúng, thì tự nhiên phiền não ngưng. Việc này rất tự nhiên, khi mình ngồi yên tư duy đúng, đây là sự hồi tưởng nhớ lại câu chuyện quá khứ. Việc này rất tự nhiên, khi mình ngồi yên tâm không bị chia sẻ bởi một câu chuyện bên ngoài, thì câu chuyện cái gì trong quá khứ nó trả về lại. Bởi vậy vì vậy người ta sợ ngồi yên một chỗ là vậy đó, thế gian này ta làm lắng xăng không bao giờ dám ngồi yên, bởi vì ngồi yên rất là sợ ngồi yên cái chuyện quá khứ đau buồn nó sống trở lại, hay là có những cái câu chuyện mà mình chưa giải quyết được mà không biết làm sao mà có câu trả lời, làm như muốn khùng muốn điên, suy nghĩ hoài chuyện không nổi. Vì vậy là ông thầy thường xuyên ông nói lúc bây giờ mình phải nhớ rằng cái chuyện này là một cái chuyện tự nhiên, tại vì mình ngồi thiền tâm mình yên, do đó mình nhớ tưởng lại những chuyện quá khứ. Hay nếu mà mình không có câu chuyện gì làm hết trơn, tâm mình nó đi tìm những cái chuyện buồn để nhớ lại tới. Vì vậy khi mà chúng ta chết, đây là cái trạng thái tâm này. Lúc bây giờ các căn tắm hết rồi, chỉ có ý căn là mở, cái cuối cùng cái là lộ ta. Ví dụ lộ tai là mình mới nghe đó và tự nhiên mình thấy làm như người ta đi đâu hết trơn rồi, mà thật ra không phải, cái lộ tai này đóng. Thế là bây giờ chỉ còn cái ý căn nó sinh hoạt, và cái ý căn nó sinh hoạt thì phải đi tìm kiếm cái gì, cái ý của mình sẽ đi tìm kiếm những chuyện đau khổ nó nhớ. Vì vậy cái người mà hành giả mà tập thiền quen rồi đó, khi mà nằm yên chỗ là tự nhiên nó trở lại cái đề mục đó. Quý vị có thói quen khi mà đi ngủ thì như quý vị trở lại trong cái cảm giác của quý vị, hay là quý vị có thói quen quý vị ngồi yên và tự nhiên nó trở lại trong hơi thở. Đó là cái thói quen mình cần làm. Bởi vì sao? Khi mình cái tâm mình rất là yếu, nó biết rằng cái hơi thở là thói quen, nó sẽ chạy vào trong hơi thở thay vì nó nằm đó nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia đau khổ. Nhưng mà đặt cái câu hỏi, nếu bây giờ nó sự suy nghĩ nó trở lại, mình nói rằng ô đây là sự suy nghĩ thôi, mà bây giờ nếu mà nó trở lại nữa thì mình tính sao? Thì cái vị hành giả này nói rằng nếu nó trở lại, xem nó chỉ là tâm nhớ tưởng không có ai trong này cả, rồi mình duy trì chánh niệm như vậy, khi nó xuất hiện mình tư duy chân chánh rồi nhớ mình chánh niệm. Ông hỏi vậy cho nếu như mà cái vị nghĩ rằng ô đang chỉ tâm suy nghĩ mà thôi, không có ai trong này hết, nhưng mà rồi một lát nó trở lại, thì quý vị tính sao? Nó trở lại mình chánh niệm nữa đó, quý vị mình tập cái hành thanh này, nó trở lại mình biết ghi nhận nó, không có ai trong này hết, chỉ là tâm suy nghĩ thôi, không phải của mình, rồi mình chánh niệm. Do đó tư duy chân chánh, chánh kiến nó có lúc đầu, rồi phải có cái sự mà thực tập nữa, là phải duy trì chánh niệm nữa. Thưa thầy, tôi thấy rằng tâm lý thông thường người ta rất sợ hãi khi tâm những suy nghĩ quá khứ này xuất hiện. Ủa, đúng chứ sao? Người ta sợ ghê lắm đó. Bởi vì những cái chuyện quá khứ nó đã muốn vùi dập quên rồi, trong quá khứ bây giờ nó hiện có chuyện nó sống trở lại, làm kiếm khách mình chẳng nó. người Mỹ họ có một cái câu là những cái gì mà đau buồn, cái tâm mà suy nghĩ đau buồn đó, bạn kiếm cái closet, tức là một cái phòng nhỏ nhỏ để nhắc bộ cái đó, dục ở trong đó đi, khép nó lại, đừng có nhớ tới nữa. Thì đủ biết nó đau đớn đến chừng nào, do đó họ sợ lắm, họ không dám để cho những cái tư tưởng suy nghĩ xuất hiện. Chắc chắn rồi, bởi vì thiếu sự hiểu biết nó là gì, do đó mình mới sợ. Còn nếu mà hành giả biết, hành người hành thiền có tu niệm biết rằng nó chỉ là tâm, chỉ là tâm suy nghĩ, không có ai trong này hết, thì tự nhiên mình không có ngán nó. Cái khác của cái người không tu là sao? Suy nghĩ tới là mình sợ cái lắm, thái độ không chân chánh, mình muốn tu được nó. Thứ hai nữa, mình nghĩ rằng tôi suy nghĩ. Đấy. Và tất cả những cái đấy là mình không có được một cái thông tin đúng đắn, không ai dạy cho mình chỉ cách thức làm thế nào để mình điều với những cái sự suy nghĩ mà đau khổ. Do đó mình làm cái mày làm bài, do đó cái việc duy nhất là mình xách cái đao, mình trả nó lại, mình dẹp mình, bỏ nó đi. Mà các vị thượng sư thường nói rằng khi phiền não mà bạn xô, bạn đầy, bạn trần, bạn tay vô đứng dưới giường rồi bạn đầy lại, bạn đang tạo sức mạnh cho nó đấy. Giống như cái lò xo đó, bây giờ đau khổ nó lên ha, mình chằn xuống, đè xuống, nó sẽ xuống. Nó lên lửa, bạn đè nó xuống. Và bạn tưởng tượng rằng thì cái sức đè mà nhiều bao nhiêu á là sức bung nó rất là dữ dội. Tới có một lúc nào đó mà mình đè không được nữa, ha, nổ bung. Giống như tâm sân vậy, mình để ý người ta làm những cái chuyện sai trái này nè, mình không ưa được một chuyện nhỏ này, thì chuyện tới, lúc đầu mình còn đè. Ôi thôi bây giờ phát thiền, thôi nhịn nhục, ôi thôi giữa công chúng mình đừng nói, hay đại chúng đông quá mắc cỡ, mình muốn đè nén cái tình cảm rất là nguy hiểm. Tới một lúc nào đó mà nó đầy rồi là nó bung ra và nó nổ, là cái sức nổ của nó cũng giống như những cái bom nhỏ nhỏ đây, gộp lại là một cái trái bom cuối cùng nó nổ, tan tác. Tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy. Có một lần ông thầy trường sư ông kể cái câu chuyện liên quan tới một người hành giả Mỹ mà lúc đi chuyến đi qua bên này có gặp. 60 tuổi, có rất nhiều đau khổ xảy đến lúc còn trẻ, và trong mấy chục năm qua tâm luôn luôn trụ nặng vì những khó khăn đau khổ tiếp nối xảy đến lúc khôn lớn. Hồi nhỏ đau khổ rồi mà đến khi lớn cũng không làm cách sao để mà thích ứng nữa, cái tâm đau khổ nó cứ theo hoài cho đến khi lớn nó vẫn còn rất nhiều khó khăn. Và khi mà ông tới học cái khóa thiền nhầm tâm này đó, thì ông nghe thiền sư ông dặn, ông nói nếu mà suy nghĩ tới chỉ biết nó là suy nghĩ thôi, không có thay đổi chân chánh, đừng có xua đuổi nó, nhắc rằng cái suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ, không phải là tôi suy nghĩ, và câu chuyện quá khứ nó đã đi qua rồi, chỉ có cái tâm suy nghĩ mà thôi. Thì khi mà cái anh này anh nghe cái câu chuyện như vậy đó, anh rất là thích và đi muốn gặp cái thiền sư để anh kể cho ông thiền sư nghe cái tâm sự của anh á. Đau buồn quá, nhưng mà tôi tới đây tôi nghe thầy nói tôi rất là thích, nhưng mà tôi chưa có làm được, để tôi tới tôi gặp ông để tôi nói chuyện cái tâm sự của tôi. Thì ông nói rằng khi một lần tới như vậy là thấy người ta thấy tình pháp rất là đông, bây giờ đem bộc bạch những cái chuyện đau khổ của mình ra giữa hội chúng mình nói gì kỳ quá. Thật ra ông cứ chờ đợi, ông chờ hoài đó. Thì có một hôm chờ đợi và mệt quá, phải đi về đi ngồi thiền. Thì trong tâm tự nhiên nó nhảy ra, nó nói nếu mà bây giờ mình tới gặp ông thiền sư, ông sẽ nói mình cái gì? Anh này sau nhiều lần vậy là cố gắng tới gặp thiền sư mà gặp không được, thì anh hỏi trong tâm anh ấy, bây giờ mình tới mình gặp ông thì ông sẽ khuyên mình cái gì đây? Chắc chắn ông sẽ nói cho mình biết rằng cái này là chỉ là sự suy nghĩ, cái này không có ai trong này hết, câu chuyện quá khứ đã xảy qua rồi, bây giờ chỉ có tâm suy nghĩ, đừng có chấp rằng cái này là suy nghĩ là của tôi của ta. Thì là cái phần là cái bằng là hướng nhập thiền tập thôi, mà ông đã nói như vậy thì tại sao mình không tập theo? Anh nói từ đó anh tập theo thì tự nhiên anh thấy giải quyết được cái khó khăn của anh. Và sau đó sau này khi mà có cơ hội mình dịp mà gặp ông thiền sư á, thì anh hay tới anh nói rằng hôm đó là tôi muốn lại gặp sư nhiều lắm rồi, nhưng mà tự nhiên tôi nghĩ trong đầu nếu mà tôi tới gặp sư thì sư sẽ nói tôi như vậy, do đó tôi nói thay vì gặp ông thì tại sao mình không tập đi, mình theo cái instruction, mình theo cái phần hướng dẫn mình tập, ở đây tôi tập tôi thấy được tốt quá. Người Mỹ á, họ bị những cái chuyện này rất là nhiều. Sư đi một vài phát hiện với người Mỹ chung, sư thấy có một lần sư đi ở Cali này, có cái ông Mỹ đó các bạn biết rất là tội nghiệp. Sở dĩ mà sư biết là tại vì sao, là tại vì ông ấy làm chỉ dạy cho sư. Trong một cái khóa mấy chục người, mấy trăm người sư nhớ này mà đông lắm, họ ngồi một cái tiền đường cấp 3 cái này mà chặt cái trơn Mỹ trắng không. Thế rồi cái anh ấy thấy sư là người ông sư duy nhất, cho anh đi ra anh hỏi là nếu như mà sư cần cái gì thì tôi giúp sư. Thì sư mới nói là tôi gặp một cái khó khăn đó, là đồ ăn ở đây đó họ không có dâng cho các sư, mà chúng tôi muốn ăn là con người dân, vậy là anh giúp tôi được không? Ông nói được, trời ơi cái gì chứ cái đó. Kê anh mới vô, anh mới nói cái người mà lo về vấn đề ăn uống thì bị tôi á, tới giờ ăn cho tôi vô trước để tôi lấy đồ ăn cho sư. Mới hỏi sư ăn cái gì, tôi nói anh ăn cái gì anh cứ lấy giùm tôi đi. Anh lấy xong xôi đâu vào đó, xong rồi anh đem ra anh để anh bàn, anh mời sư tới ngồi ăn. Rồi quý vị biết không, anh chắc cái lai anh đi trở lại một vòng nữa rồi anh mới lấy đồ ăn của anh. Ngày nào cũng để đơn, thấy rất là tội nghiệp. Chứ có một lần thấy trong thiền đường cũng có ảnh, sư mới tò mò, sư mới nói trong cái giờ ngồi từ mấy giờ tới mấy giờ sao tôi không thấy anh. Thì anh nói tôi có câu chuyện tôi đi ra ngoài. Anh nói cái gì vậy? Nhưng mà anh đã nói như thế thì mình nghe như vậy thôi, chứ mình đâu có biết, mình đâu có dám hỏi thêm gì nữa. Vì trong khóa thiền mình cũng thờ mình dám nói. Tôi nói hồi nãy tôi không có thấy anh trong cái giờ ngồi đó. Để vì sư là ngồi trước, nếu sư ngồi trước, nhưng mà anh cũng có cái chỗ cái kế bên anh. Thành ra đôi khi sư ngồi liếc liếc qua thấy ảnh bên đó. Ông bự con lắm, không thấy ảnh đó. Rồi làm như là anh nói láo với mình là anh buồn. Anh mới trở lại con lần, anh mới tới riêng sư, anh nói một lần mà tôi không có trong thiền đường, sư biết tôi đi đâu không? Tôi chạy bộ. Anh nói vậy. Tôi nói ủa, anh ngày nào anh cũng phải chạy xa? Nó không, thường thường tôi chạy buổi sáng á, nhưng mà đôi thỉnh thoảng tôi chạy buổi chiều. Và ủa sao kia vậy, anh đổi giờ chi vậy? Anh nói lúc đó là tôi khổ lắm, tôi ra đó tôi khóc. Mà tại sao anh khóc? Chúng đau khổ quá. Thì tôi nói anh có dịp nói chuyện với thiền sư chưa? Nói rồi mà bà cũng giải quyết gì giúp tôi được cái trơn. Bây giờ tôi muốn sẽ đổi với thiền sư khác. Mà lúc đó sư chưa biết pháp niệm tâm. Sau này sư khám phá rằng đó, là anh có một cái chuyện rất là đau khổ. Là anh nói rằng đó, anh có một người bạn anh rất là thương, và cái người bạn đó gặp rất là nhiều khó khăn. Anh mới về mới thưa với mẹ anh nói rằng thôi bây giờ cái thằng bạn con nó gặp khó khăn quá, thôi mẹ cho nó về ở nhà với mình một thời gian để trong khi nó chờ đợi đi kiếm. Thì anh nói anh đối thiện với người bạn rất là tử tế, anh cũng thương mẹ anh, và câu chuyện đó yên ổn quá. Và 3 tháng sau anh khám phá rằng mẹ anh là cái người bạn trở thành tình nhân của người mẹ. Anh đau khổ quá, anh không biết làm sao. Anh nghĩ rằng mẹ mình già cả rồi, mình kính trọng cái thằng này không được, tự nhiên vô nó làm tình nhân của bà. Và thế là hai người kiếm mọi cách bẹn ra khỏi nhà. Và anh đau khổ quá, giờ các bạn khóc lóc hoài. Cho tới bây giờ sư cũng biết anh ở đâu nữa. Nếu như mà sư biết anh ở đâu, chắc sư giới thiệu đi tập pháp niệm tâm quá. Nhưng mà bây giờ thôi, đường ai nấy đi rồi. Vì vậy cứ mỗi lần, sau khi mỗi lần trình pháp, sau này có dịp anh tôi thường hỏi hôm nay thời tiết thế nào, tức là hôm nay tâm của anh thế nào, luôn luôn anh ta trả lời ô thầy tiết tốt quá thầy ạ. Đây là cái câu chuyện hồi nãy cho anh kia đó. 60 tuổi rồi có nhiều chuyện đau khổ, rồi cuối cùng anh nhờ cái phương pháp mà thực tập cho anh bớt cái chuyện đau khổ. Điều tôi muốn nói khi kể câu chuyện này cho thiền sinh nghe là trước đây vì hành giả bị không có thay đổi chân chánh, không có tư duy chân chánh, không có chánh kiến, cho nên phiền não nó tràn ngập bụa vây. Nhờ thực tập theo lời hướng dẫn mà vị này vượt qua được khó khăn. Vì này không có thay đổi chân tánh nghĩa là sao? Nghĩa là tánh né. Cái sự suy nghĩ tới mình xua đuổi đó, mình tánh né. Đây là một dạng thái độ không chân tánh. Có cả hai loại điều. Có một cái bạn đó, khi nào quý vị kiếm đặt thái độ không chân tánh là sao? Đối tượng tới thích, mình bám nó. Đối tượng tới mình không thích, mình xua đuổi nó. Cái đó là tánh né, là không chân tánh. Rồi, tự đồng hóa mình với sự suy nghĩ, cho rằng cái này là của tôi, cái đó là ta tiến nữa. Bởi vì không có được cái thông tin này, do đó mà anh này không dám hành thiện. Bởi vì khi mà anh nhắm mắt lại là câu chuyện quá khứ nó sống trở lại, và anh rất là sợ ai rủ anh đi hành thiện anh cũng ngang hết. Khi suy nghĩ chuyện đau khổ, chuyện quá khứ tôi ta chen vào nên càng nghĩ càng thấy khổ. Nếu đem chuyện này mình nói ra với người khác, như mình nói với bác sĩ tâm lý hay học trò tâm sự với thầy, nó cũng giúp cho mình phơi bớt một phần nào, nhưng nó chỉ ở trên bề mặt bên ngoài mà thôi. Đó, counselor đó quý vị. Có chuyện đau khổ mình làm nói với người ta đó. Mà trong khi mà quý vị nói là nó bấm giờ đó, tích tắc, một giờ là 60 đô đó. Cứ việc nói, ông ngồi ông nghe cái gì thôi, mình nhờ nói vậy đôi khi nó khỏe. Học trại là học trò nói với thầy, nhưng mà ông thiền sư nói mấy cái này nó chỉ dạng cái bề mặt mà thôi. Nó giống như là mình tàn thêm uống một chút nước cho nó đỡ khát mà thôi. Nhưng mà cơn khát nó vẫn còn rất là dữ ở trong này. Chứ sâu trong tâm người này vẫn còn đau khổ, vẫn còn oán hờn, vẫn còn trách móc. Khi một khi mà suy nghĩ lại cái chuyện đó chưa yên đâu. Nó phải được bấm từ tận gốc bằng cái phương pháp thực tập thiền may ra mình mới là mới mà không còn bớt đau khổ, còn không chỉ nói rồi nó tạm yên, nó nhẹ nhàng chút rồi nó sẽ đau khổ trở lại. Tâm nhớ chuyện quá khứ và hùng mạnh khi nó xuất hiện là nó lôi nghi nghị vào trong, làm cho người này thấy chuyện đã qua như đang thực sự xảy ra. Họ buồn, họ giận, họ khóc lóc, họ than thở giống như câu chuyện xảy ra thật. Đúng như vậy chứ phải không? Cũng cái chuyện quá khứ mà mình không có biết tu, mình không hóa giải được là nó mạnh mẽ như vậy đó. Thì khi mà nó tới là nó tràn ngập mình, làm với mình câu chuyện mình mới xảy ra ngày hôm qua. Và bây giờ mình ngồi đây mình khóc lóc, mình đau khổ, mình buồn bực. Tôi cũng thế, không phải hơn chi quý vị. Ông kể rằng hồi xưa tôi là một cái thằng rất là quậy. Anh em 10 đứa, người nào cũng đi học bác sĩ ở đàng hoàng vì thế. Có một mình tôi là xì ke xúc phiền ma tí. Mẹ tôi khóc suốt ngày. Mười mấy năm trời mà từ lúc mà tôi khôn lớn mà tới lúc mà tôi đi tu, mẹ tôi không bao giờ ngừng nước mắt khóc vì thằng con như vậy. Ba tôi thì ghét tôi như là xin lỗi, đúng thật vậy đó. Đi chơi về động đánh đập. Và sau khi mà tôi đi tu xong rồi một thời gian rồi, mỗi lần mà tôi đi qua phố chạy tàu, ông sinh đẻ trong chạy tàu ở Giang Côn, mỗi lần mà tôi đi qua chạy tàu, đi ngang qua cái chỗ nào đó mà hồi xưa mà tôi quậy phá, tôi xì ke xúc phiền hay là tôi ăn chơi cái chỗ đó, tâm tôi đau khổ quá. Tôi nhớ rằng tại vì tôi tới những chỗ này, tôi chơi bời, tôi đàn điếm, tôi hút sách mấy cái chỗ này, mà ở nhà mẹ tôi chờ đợi là tôi đau khổ. Nhớ tới mẹ, nhớ tới cái chỗ này là nhớ tới cái niềm đau của mẹ, khóc chịu nổi. Nói đâu phải cái gì tôi cũng vậy nữa. Nhưng mà mỗi lần qua phố, cả tôi suy nghĩ, tôi tâm tôi suy nghĩ, tâm tôi cắn rứt, tâm tôi hối hận. Tôi làm cái gì bây giờ tôi quan sát không bỏ sót một chút nào hết. Và khi mà tôi biết được phương pháp thực tập rồi, tôi đi qua ông hút thuốc phiện. Chưa mua vô trong chợ tàu, mua cái loại là Chiro đó quý vị, để uống thuốc ho đó, trong đó a phiện trong rất là nhiều. Ông ấy suy tư dùng có biết không, khi tôi bắt đầu á, nó tốn một cái bịch đó nó khoảng chừng 500 tiền miếng điện, mà khi mà tôi bỏ nó tới 10.000 một bịch thì đủ biết quý vị cái thời gian nó qua là biết bao nhiêu. Ông chuyên môn làm cái đó. Thế mà cái nào mà anh thấy buồn là anh chơi bịch à, chơi vô nó phê anh khỏe lắm, thì anh kiếm được, mà cái đô thì càng ngày nó càng tăng lên, thuốc phiền mà. Thì anh nói một lần mà đi qua chợ tàu cái chỗ này tôi đi mua, thật cái tâm tôi nó khổ. Mẹ tôi khóc biết bao nhiêu vì cái chuyện này mà tôi gỡ ra không có được. Nhưng mà sau khi mà tôi đi tu rồi đó, và tôi biết cái pháp hành, thầy cứ nhắc cứ một lần qua đó suy nghĩ, biết suy nghĩ, biết niệm, thì tới một lúc nào đó tâm tôi tự nhiên tôi nghĩ rằng ôi nó chỉ là cái sự suy nghĩ mà thôi. Có bao nhiêu nó chỉ là sự suy nghĩ mà thôi, một câu đó mất rất nhiều năm tôi mới hiểu. Nó chỉ là những suy nghĩ lăng tăng, tôi có chuyện gì đâu mà khổ. Thế là dứt tâm tôi hết dằn vặt cấu xé mỗi khi qua chợ tàu, những chỗ mà tôi đã quậy phá ngày trước. Vì tà kiến tôi nghĩ rằng tôi tệ hại, tôi xấu xa, tôi đã làm những chuyện bất tiện, có tôi trong đó nên đau khổ phát sinh. Khi có chánh kiến tự nhiên đau khổ chấm dứt. Đau khổ chánh kiến, có chánh kiến là sao? Không có tôi trong đó. Cái này nó chỉ là sự suy nghĩ mà thôi. Chuyện quá khứ rồi mà, đi qua rồi mà. Bây giờ, hiện tại bây giờ là cái gì? Là cái tâm suy nghĩ. Một vị hành giả nói với tôi rằng, thưa sư, một lần mà tôi nhớ lại khuôn mặt của ba tôi là tôi muốn nổi điên. Tôi mà bây giờ mà ai mà nhắc tới ba tôi là mà tôi ngồi mà tôi nhớ tới ba tôi là tôi nổi điên. Cái ông thầy ở ngoài, ba anh hay là tâm của anh? Tôi bèn hỏi lại, cha anh hay tâm của anh? Cách nhìn đối tượng thật là quan trọng. Nhìn với tục đế phiền não phát sanh, nhìn với chân đế thì sao? Thì phiền não chấm dứt. Nên nếu mà mình nghĩ rằng đây là ba tôi á, là tục đế. Tục đế tức là mình đắc những khái niệm, cái đối đại bên ngoài. Còn chân đế là sao? Chỉ là tâm thôi. Thật ra ông thầy mới đặt phát hỏi, cái này là ba anh, là tâm của anh, thì là tâm của mình thôi, cái ba gì mình nữa. Đối tượng bây giờ là cái ý căn này nè, nó suy nghĩ, nó nhớ tưởng trở lại, không còn ông cha nữa, mà chỉ là cái sự nhớ tưởng thôi. Do đó ông hỏi trở lại, ông hỏi gì? Đó, cái đó là ba của anh, cái tâm của anh. Nếu mà không nói ba thì sẽ đau khổ, bởi vì quan sát tục đế, tôi ta người này người kia sẽ đau khổ, mà biết rằng tâm là bất thiện nào. Thầy tôi ngài hòa thượng Sửu Minh Thường nói rằng, tất cả 31 quả trong thế gian này không chi ngoài tâm và đối tượng. Ngài nói như thế nào mà gọi là tâm mà đối tượng? Nếu tâm thiền nào thì nó quan sát tục đế. Hiện mà mình quan sát tục đế, mình nói ông này bà kia, người này đã làm tôi khổ, người này đã hại tôi như vậy, cái đó là quan, tức là mình quan sát tục đế là phiền não sanh khởi. Nếu người tập thiền Vipassana sẽ quan sát chân đế thì sẽ không bớt đau khổ. Và nếu mà tâm đào quả lấy niết bàn làm đối tượng, không có cái gì gọi là trống rỗng, không có cái gì để hoại diệt hết. Đó là lời Hòa Thượng Sửu Minh. Trong 31 quả này chỉ có 3 cái thôi. Thứ nhất, nếu mà mình quan sát thực tế thiền ngạo thanh khởi, người thành thiền Vipassana quan sát chân đế, và cuối cùng nếu mà có đào quả tâm thì lấy niết bàn làm đối tượng. Có một cái câu hỏi rất hay nữa, cũng liên quan tới cái vấn đề thọ và thân, thọ và tâm. Người ta hỏi một câu như thế này: và thưa sư, ở trong Pháp Cú Kinh á, có một cái câu chuyện liên quan tới một nhà sư mà bị con cọp nó dồn nó bắt. Trong Pháp Cú Kinh cái câu chuyện kể như thế này, để sư lật ra sư coi rồi sư. Pháp Cú Kinh nói rằng thường thường á, sư tăng á, thì tới mùa mà an cư á, là Đức Phật cho một cái đề mục để đi vào trong rừng hành thiền. Nhóm sư tăng này 5-6 vị đi tới một cái chỗ đó hành thiền ở trong rừng. Chắc sư đoán là cái chỗ trong rừng ở phải khá xa, bởi vì trong rừng đó tự nhiên nó có cọp. Nó con cọp nó đói, nó cứ lăn quanh lục quần cái chỗ của mấy sư hoài, và cuối cùng nó bắt được một vị. Thì cái vị sư trưởng mới dặn nói: thôi bây giờ đó, mình phải set up cái hệ thống báo động, mình phải làm cái sao để mà hệ chi tăng là hệ mà nó lạc vạn tới mà một người biết là phải báo động lên liền, đánh kẹt lên liền. Đó thì là cái con cọp nó ăn được một lần, bắt đầu nó tới lần thứ hai. Và khi mà nó tới á, là chưa kịp đánh kẹt nữa là nó vô được một sư rồi. Thì khi mà nó vô được thì rất rất phong, thì là những người kia nghe bị nó vô lại đánh kẹt lên âm, thì nó băng qua bên suối, nó nhảy qua bên một cái bờ suối. Thì các sư biết quá trễ rồi mới chạy theo không nhắc, nhớ chánh niệm, duy trì chánh niệm, đừng có quên. Nhắc sư vậy, nhắc cái gì mà bị con cọp vô đó. Cuối cùng vì này cuối cùng thực tập chánh niệm, đắc được đạo quả A La Hán. Thì khi về trình với Phật á, phải Phật gì đó sinh ra, Phật nói ông đó ông đắc đạo quả A La Hán đấy. Còn có vài phút nữa thôi đó, cái gì từ khi con cọp mà nó chụp mình rồi mà nó nhai thì bao có bao nhiêu đâu. Trong thời gian đó đắc đạo quả A La Hán. Bây giờ câu hỏi, Pháp Cú Kinh nói rằng một vị sư tu thiền trong rừng bị cọp chụp mang đi, trong phút giây ngắn ngủi ấy trước khi sư chết, vì này đã tập thiền quán và đắc đạo quả A La Hán. Thưa thầy, vì này tu với đề mục gì đây? Nếu lấy thọ thì tâm bây giờ thì bây giờ nó quá đau, tâm nội sanh làm sao mà niệm? Bởi vì khi mà nó con cọp mà nó nhai thì nó có phải là chuyện bình thường? Mà nếu cái thọ nó thuộc về thọ, mình niệm thọ, niệm sao nổi, đau quá mà tâm mình nội sanh. Bây giờ thầy thường nói khi có một câu chuyện xảy ra, mình giữ cái tâm mình thư giãn chứ nổi. Con cọp nó đang nhai mình là sao mà thư giãn? Con biết vì này tu mà lấy niềm cái đề mục gì mà đắc đạo quả A La Hán? Chứ vì hiểu câu hỏi không ạ? Bây giờ câu trả lời: vì này không phải là một thiền sư sơ cơ, mà là một hành giả đã tu niệm lâu và có trí tuệ khá đầy đủ, mới tầm lực tu vào những giây phút cuối cùng để rồi đắc đạo quả A La Hán. Ông thầy nói không phải, ông này là cái vị này, cái ngài này không phải là người mới tu như mình đâu. Cái cơ duyên của ngài là cũng đã tới nơi rồi đấy. Do đó vào phút cuối cùng khi mà con cọp nó chụp thì ngài tu vào những cái phút giây còn lại và ngài đắc đạo quả A La Hán. Bây giờ tu cái gì này? Nhờ có trí tuệ ngài quan sát cạn thò như là đối tượng. Cái câu thì đơn giản như vậy, các quý vị thấy khủng khiếp không? Bây giờ cái cạn thò nó nặng như vậy đó, vì này coi nó là như là đối tượng mà thôi. Quý vị thấy ai mà lấy cái kề mà kẹp cái tay mình mà đau khủng khiếp như vậy mà mình lấy cái này làm đối tượng để mình niệm, thì cái sức chịu đựng là cái sức mà trí tuệ của mình rất là mạnh. Hành giả nói rằng nếu lấy cảm giác làm đối tượng thì đau quá làm sao mà niệm? Cái câu hỏi hồi nãy câu hỏi tư rằng đau quá làm sao mà niệm, câu trả lời: đau là vì có tâm sân. Nếu mình không có tâm sân sẽ không đau, vì vị sư này đã có sự hiểu biết, do đó nên tâm sân không phát sanh. Các ngài không có đau, vì vậy cho nên ngài mới đắc đạo quả A La Hán. Như vậy cái vị này trí tuệ rất là nhiều. Cái đó tâm sân không có. Tâm sân không có thì cái đau nó trở thành là đối tượng của định niệm, chứ không phải là cái chướng ngại nữa. Mình nói đau là vì mình có tâm sân. Bởi vậy quý vị thấy người ta nhắc mình á, phải tu đi, tu đi mình bớt tâm sân. Để được khi sắp chết á, mình đau á, mình không có than vãn đau quá đau quá. Thì mình càng than vãn đau bao nhiêu, điều đấy có nghĩa là tâm mình rất là sân, mình bức xúc, mình bực bội. Nhưng ngày hôm qua khi nói đó, cái vị sư mà thường sư Ujjotika ngày nói, lúc bây giờ tâm tôi rất là bức xúc, bực bội, tôi không biết niệm cái gì. Tôi tới một lúc tôi ý thức rằng tất cả mọi người sẽ bỏ tôi mà đi, vì vậy thôi tôi trở lại với chính tôi. Và tôi niệm, tôi trở lại với hơi thở của tôi, thì tự nhiên tôi thấy khỏe, tôi thấy cái tâm của tôi nó trở lại bình thường. Tại vì sao? Lúc bây giờ tâm sân nó cảm giác ra rồi. Hồi trước tâm sân nó mạnh quá, cho đó mà đau một chút là mình la rất là dữ. Đó thì quý vị thấy, thì mình tu hành tới một lúc nào đó đó, mình đi nha thì mình đi bác sĩ, mình không có la ung thư như hồi trước nữa, la ít hơn chứ phải không la. Còn mình còn mà đau một chút là mình chịu nổi, nhất là bên xương miệng này, họ không dám làm cái gì cho mình đau hết trơn. Thì mình đau một chút là họ phải đau không là họ lo, họ lo họ chích thuốc mê cho mình rồi. Thưa thầy, sợ gì con đặt câu hỏi ấy vì liên quan đến vị sư bị cọp, con cọp nó dồ. Vì ngày nay ở Việt Nam thành phố rất là đông đúc, tai nạn xe cộ rất là nhiều, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Vì cái tâm tư của cái cô này đi tu mà cũng sợ mình sắp phải chết này. Cũng giống như có một vị hoại thư đó, con không biết con chết thì con tới ngang đâu nữa. Con không biết khi con sắp phải chết thì tâm con ngang nào nữa. Tai nạn xe cộ rất là nhiều, không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Vì vậy con hoại để biết cách xử lý khi bị đụng xe, quá đau đớn, khó duy trì chánh niệm vào lúc ấy. Con hỏi cho thầy, con hỏi thầy chỉ cho con cái cách thức tu sao này, mà vì thầy đắc đạo quả A La Hán để con bắt trước. Tại vì ở bên Việt Nam bây giờ xe cộ quá trời quá đất, thế nào cũng bị đụng xe mà chết cả. Mà khi mà đụng xe mà đau quá thì làm sao mà duy trì chánh niệm? Thầy thành sư trả lời, đừng đợi tới lúc đó mới tìm cách duy trì chánh niệm. Hãy giữ tâm thư giãn và phải tu bây giờ để có trí tuệ, và khi câu chuyện xảy ra trí tuệ sẽ xử lý, vì tâm vì sân sẽ phát sanh rất nhanh và tràn ngập tâm hành giả. Bây giờ lúc bây giờ tâm hành giả rất là đau đớn, rất là lo lắng, rất là sợ hãi, mình phải tu bây giờ thế này. Ở khi đó là tâm sân rất là dữ, mà tâm sân mà nó ùa ra rồi mà tràn ngập tâm mình, mà tràn ngập rất là nhanh, bởi vì bây giờ mình rất đau đớn, mình lo lắng và mình sợ hãi. Do đó bạn phải tu ngay từ bây giờ cho có trí tuệ. Cái vị sư hồi này, ngài không có tâm sân, ngài lấy cái đau làm đối tượng là bởi vì sao? Ngài đã có tu niệm rất là nhiều rồi, do đó mà ngài không thấy đau. Con cọp nó vồ lấy cái đó làm đối tượng thôi, cái thân nó đau mà tâm nó không có đau. Thưa thầy, bởi vì con thấy rằng cứ tu như vậy, ngày nào cũng tu, ngày nào cũng ngồi, nhưng mà rồi không biết câu chuyện gì xảy ra, con sợ quá. Có tu đấy, ngày nào cũng hành thiền đấy, lâu lâu cũng đi qua Myanmar hành thiền ấy, mà sao sợ quá. Tại sao lại sợ? Hành giả biết cảm thọ hay lạc đều là đối tượng, vậy hãy quan sát những cảm thọ xem chúng chỉ là đối tượng. Khi mình tập thiền á, mình thấy nó có khổ, nó có lạc. Mình ngồi đôi khi tâm rất là yên ổn, tâm là thanh tịnh, tâm nằm mát mẻ. Nhưng mà đôi khi mình ngồi nó cũng đau, nó khó chịu. Như vậy là khổ, là khổ và là cái người mà tu niệm á, lúc đầu á cái khổ mới đầu á làm bức xúc lắm, mình không chịu, mình rực rại, mình muốn đứng dậy, mình đột oai nghi, mình trợ tay trợ chân. Chứ còn mà lạc á là mình muốn ngồi đó, ngồi yên, ngồi giờ này giờ kia, gõ chuông cũng kêu, đi ăn đi uống cũng không thèm nữa. Cái mấy ngày nó đau quá, bây giờ ngồi được một chút cứ ngồi, muốn ngồi hoài. Thì quý vị đó, hai trạng thái đó, tâm tham, tâm sân, tâm tham sân. Người tu lâu rồi đó thấy khổ cũng khổ, mà thấy lạc cũng khổ nữa. Đó, thì nó đòi hỏi mình cái sự phải có trí tuệ mình mới thấy được điều này. Làm được như thế, hành giả sẽ đắc đạo quả A La Hán, có thế thôi. Bây giờ tu đi này, tu đi để biết rằng khổ hay lạc đều là đối tượng, hãy quan sát những cảm thọ xem chúng chỉ là đối tượng. Thật sự mình tưởng tượng có một người lấy cái kềm mà kẹp tay mình như thế này, mà mình nói ôi nó chỉ là đối tượng thôi, không sao hết, tâm mình yên ổn không cảm thấy đau, là một cái sự tu niệm rất là cao trong cuộc chơi. Tôi một lần bị tai nạn xe, bị đầu không đấy, tôi đang ngồi trên xe vậy đó, rồi cái nó cái người đi ngang qua đường nó thắng gấp quá, cái đầu dập vào trong cái dashboard phía trước đó. đập tới ba lần bùm bùm bùm, lộ lúc cái ba lộ trên đầu, máu chảy lên láng. Bây giờ tôi chặt thiền chi hết, nhưng mà tâm tôi không một chút sợ hãi, chỉ ghi nhận hay biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Ông thầy sư đang nói vậy đó. Thế là tôi này, tôi thấy rõ ràng cá nhân của tôi này, tôi ngồi phía trước xe, tôi thắng một cái là tôi dập cái đầu vô trong cái dashboard phía trước hai ba lần luôn, lúc hai ba lộ may đầu. Hoặc lúc bây giờ thầy có thiền không? Ông nói không, tôi có thiền đâu, tôi còn bình thường như tất cả mọi người à. Nhưng mà lúc ấy tôi không thiền, không cố gắng duy trì chánh niệm chi hết, nhưng trí tuệ và chánh niệm đã làm việc tự động rồi. Trí tuệ và chánh niệm tự động tự nhiên nhảy ra xử lý đầu bề phải vá bài tám mùi, cảm giác rất rõ ràng và liên tục, nhưng tôi cảm thấy không đau đớn gì ghê lắm. Gia đình tôi vô nhà thương thăm, tôi nói chuyện thoải mái, tỉnh táo và thuyết cho họ bài pháp nữa. Đấy, thì quý vị thấy là cái sức tu niệm là vậy đó. Bây giờ câu chuyện nó xảy ra rồi, lúc bây giờ tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện ai phải ai trái như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng ồ, cái đầu bây giờ nó bể, máu chảy ra qua trời qua đất, thì kêu ông tài xế lái xe bên nhà thương để cho các khâu, cho cá, cho may. Còn tuyệt đối tôi không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện ai lỗi ai trái hay là làm cái gì để thưa bóp cái gì đâu. Không có, hoàn toàn không, không. Tôi nghĩ cái chuyện sắp tới mà tôi phải làm đó là thúc ông này lái xe qua vô trong nhà thương để cho người ta may lại cái đầu của tôi. Vậy các bạn cần tu niệm bây giờ để có trí tuệ giúp chúng ta xử lý lúc tới, lúc câu chuyện hậu sự đến. Những người ngồi cùng xe với tôi, trong đó có một vị tài xế và ba vị hành giả được ngồi sau, tâm họ bấn loạn, sợ hãi, hồn phiêu thất lạc, đến hai ngày sau còn chưa tỉnh lại. Ba cô kia về là mặt mày là tái nhợt tái nhợt, thấy ông thầy là đập đầu của đó mà chạy máu một quá trời của đất, là mấy cô là hết hồn hết vía. Ông thầy nói chắc hai ba ngày sau họ mới hồi tỉnh. Dù chỉ có một mình tôi bị nặng nhất, nhưng tâm tôi tự nhiên như thường, không quá sợ hãi như những người kia. Ông nói sao mà họ sợ hãi vậy đấy, tôi có thấy gì đâu. Thì bây giờ nó đập đầu của mà chạy máu ra thì tôi bây giờ đi vô nhà thương khâu chứ có sao đâu. Sau khi nghỉ ngơi, một người bạn lấy xe tôi đưa từ nhà thương về chùa ông ấy, người ta đưa tôi về nhà thương khâu vá xong xuôi rồi, nhà đình tôi tới thăm mọi chuyện ok xong xuôi rồi đó. Thì một người bạn khác sẽ đem cái xe khác tới, nói tôi bây giờ tôi thỉnh sư đi về. Thì cái anh này anh nó mở cửa cho sư, anh mở cửa phía sau. Ông sư nói ủa tôi ngồi phía trước sao anh cho tôi ngồi phía sau. Bồ sư không sợ nữa, sao sư dám ngồi phía trước, mới bị tai nạn ngồi nó dập đầu cho về rồi, bây giờ sư không sợ sao? Ông nói không sao đâu, sao tôi ngồi phía trước đi. Sau này mới biết rằng ông này đó hồi trước là lái xe đùng một lần bị chấn thương sọ não gần chết, thấy vậy tâm hoảng sợ mất cả bình tĩnh cả tháng mới dám lại dám lái xe lại. Cái ông mà lái xe cho ông sư đó, về lần thứ hai đó, thì ông này ông nói thôi bây giờ sư ra phía sau sư ngồi đi. Ông bảo không, cứ ngồi trước chứ có sao đâu. Mà cái anh càng này anh đã bị tai nạn một lần rồi, bây giờ anh sợ cả mấy tháng, thì là anh tưởng sư chắc sợ dữ lắm, điều ra phía sau ngồi. Khi xe đùng một cái ầm, tôi bình tĩnh xem phải làm cái gì, chứ không bực bội trách móc tài xế hay người kia lái xe bất cẩn. Tôi cũng là sao tâm mình không phản ứng gì hết. Nhiều người can tôi đừng có đi qua Mỹ, tai nạn xe cổ chết người chạy ra như cơm bữa, nhưng mà tôi cũng cảm thấy như thường. Nên lúc đó sao tôi thấy tâm mình tôi bình thường quá, tôi cũng chẳng có gì, tôi cũng chẳng có cũng là trách móc ai hết trơn á. Tôi cũng thấy tâm mình sao không có phản ứng gì hết. Do đó mà ông nhắc, ông nói quý vị phải sáng tu đi, sáng tu cho có trí tuệ, có chánh niệm, có trí tuệ. Chánh niệm nó tự động, tự nhiên cái trí tuệ nó có, và khi tới cái chuyện gì hữu lý, nó tự động nó xử lý, nó giúp đỡ cho mình. Còn mà mình đợi tới lúc đó gần đó mình mới tu thì thôi hết rồi, rất là khó khăn lắm đấy. Chỉ khi nào duy trì chánh niệm tỉnh giác mới tăng thêm cái gì cần không cần, lợi ích không. Khi bạn duy trì chánh niệm có sự tỉnh giác mới thấy rằng để biết cái gì cần làm, không cần làm. Ông ấy nhờ lúc đó tôi có duy trì chánh niệm của tôi là tự động rồi, tôi có chánh niệm, tự nhiên tôi có trí tuệ và tôi biết cái gì cần làm lúc bây giờ, không phải có thời gian để mà trách móc ai nữa, chỉ đi vô nhà thương vá cái đầu cho xong xuôi rồi đi về chùa có thể thôi. Thì ông nói lúc bây giờ tôi hiểu rằng nhờ có trí tuệ tôi mới sáng suốt, tôi mới bình tĩnh, tôi mới không phản ứng như vậy. Quý vị thấy khó vậy, quý vị khó quá rồi. Tôi cha mình chỉ tu niệm biết là bao nhiêu nữa mà tôi khó phải tới ra mình ngừng cái gì nữa. Nói là giờ cũng mệt quá mình rồi. Tôi bây giờ đặt cho quý vị nghe một cái khác nữa, theo tâm hay không theo tâm. vì này ngồi thiền rồi tới đứng ngồi thiền nó đau quá, đau hay buồn ngủ là gì không biết, rồi niềm hoài nó không qua, niềm hoài nó không được, bực bội quá đứng dậy, đứng dậy rồi á đi kinh hành. Thì sư này nói rằng từ cái chỗ ngồi con đứng dậy, con đi kinh hành là đi, đi kinh hành từ đây mày ra cái cửa đi tới đi lui vậy, nhưng mà đi tới cái cầu thang, cái cửa nó gần cái cầu thang là tâm nó thôi đi về mà ngủ giấc cho rồi, ngồi chi mệt quá, ngồi chi mà đau quá, ngồi chi mà buồn ngủ quá, thôi đi về mà giấc. Lúc bây giờ con đứng yên không theo tâm, bởi vì con nhớ lời Phật dạy rằng thắng tâm cần quay binh không bằng thắng chính mình. Lúc bây giờ con đứng ngay cầu thang này, con nhắc tâm con nói không, mình đừng có đi về, đừng có đi ngủ, bởi vì thắng được cái tâm là dọa lắm á. Đức Phật khen là thắng tâm cần quay binh không bằng thắng chính cái tâm của mình. Ông thầy sư trả lời đừng muốn thắng cái gì hết, hãy duy trì chánh niệm rồi học hỏi thôi. Đức Phật dạy rằng đừng theo tâm nhưng cũng đừng chống lại nó, chỉ duy trì chánh niệm, đó là cái chuyện mà mình làm. Ông thầy nói mình khoan thắng cái ai cái đó, bây giờ mình nói thắng nó một chút vậy đó, cái chút xíu là nó quật mình lại bây giờ đó. Bây giờ mình duy trì chánh niệm để mình thấy sao, thấy rằng là khi mà có câu chuyện sẽ tới là tâm nó làm biến xứ mình đi ngủ, tâm làm biến xứ mình đi chơi, tâm làm biến xứ mình đi về phòng, thì bây giờ quan sát nó, quan sát cho đến nào nó hết mình trở lại mình ngồi, có thể thôi. Học hoại đó, học hoại là sao, là khi câu chuyện bất xúc tới là cái tâm nó trùng xuống, tâm nó trùng xuống thì nó xúi mình bỏ thiền là biết không đi làm nữa. Thưa thầy, tôi thường nghe rằng nhiều người nói tôi không theo tâm, nói như vậy có đúng không? Đây là có một cái vị mà bác sĩ đi hành thiền bên Myanmar, rồi ông ngồi ông thấy ông ấy, tôi đi qua tôi đọc thiền sư, bởi vì sao, bởi vì tôi nghe sư Trí Dụng cho tất cả mọi người nói, tôi mường tượng rằng đây là một vị mà đắc đạo quả rất là cao. Tất cả mọi người nói thôi đừng nghĩ tới anh, nếu mà anh qua gặp, muốn gặp thiền sư cứ việc đi qua thôi, nhưng mà đừng có một cái tip idea, đừng có nghĩ gì cái gì trước trong tâm mình là vì này sẽ như vậy như vậy, bởi vì sao, nếu mà mình nghĩ như vậy mình tới này mình sẽ thất vọng. Thứ nhất là mình chưa hiểu người ta, và mình nghĩ rằng người ta như vậy như cái nghĩa là mình đã về trong đầu mình là một cái ông Phật rồi, hay là một cái ông thiền sư mà đắc đạo quả để rồi mình tới đó. Nếu mình so sánh hai cái mà không đúng là mình bực. Trong thực tế cái idea của mình chưa chắc là đúng nữa, nhưng mà ông này không chịu, ông nói không cái người này chắc là phải dọa khá rồi, câu chuyện thật sự nó xảy ra như vậy. Tới nơi rồi ông thiền sư cũng làm giống như là ông lơ hoại cái gì, ông trả lời một ba câu rồi ông cũng đuổi đi về, bực bội khó chịu quá trời. Rồi nó dằn vặt nhiều lần đó, anh này anh kể chuyện đó. Hai ba ngày như vậy tôi muốn vô tôi gặp ông thiền sư, ông ra một ba câu cũng đuổi tôi đi. Rồi cái bữa khác nữa có người khác tới hoại thì tôi thấy ông vui vẻ trả lời, mà tới phiên tôi hoại cho nó hết giờ rồi, tôi đi về đi. Là hai ba ngày như vậy, ông ấy cái ngày thứ tư tôi chán quá, tôi nói ông này không phải ông Phật nữa, ông này không phải là người giác ngộ, từ đó tôi khỏe. Thế đấy, tự nhiên tôi khỏe, ông sao mình chấp nhận vậy thôi. Giờ đó ông mới nói rằng bây giờ tôi biết rồi, tôi không theo tâm tôi nó bày ra cái gì tôi không nghe nó. Thì bây giờ cái câu mà ông này ông hay ông gặp mấy người Phật tử sao ông mừng quá, khỏe quá. Sau đó là tự nhiên ủa thấy ông thiền sư cũng bình thường thôi. Tới giờ trình pháp ông cũng hoài, ông cũng vui vẻ nói chuyện. Lúc khi ông về thì ông nói thôi anh về đi, không sao khác. Rồi không sao khác tự nhiên ông này không muốn hành thiền, ông cũng kêu lên nói vô lại đây cho tôi. Như vậy tức là cái ta sinh hoạt bình thường thôi. Nhưng mà mình đã có trong đầu óc mình có một cái niềm kiến tạo, mình nói nếu mà ông này mà đắc đạo giác ngộ, ông phải thấy cái tâm mình đang khắc khoải, mình đang đi cầu đạo, ông thì kêu mình vô, ông thì năn nỉ, ông thì chịu cho mình. Không phải. Ông này ông nói cái tâm của mình nó vẽ đầy đặn nhiều cái chuyện tầm này tầm bà để cho mình đau khổ 4-5 ngày. Bây giờ mình biết rồi, do đó tôi thường nói với bà các bạn tôi đó, tôi không theo tâm tôi không theo tâm tôi. Cô kia không chịu. Ông kia cũng nói chú không theo tâm chú theo cái gì? Đó hai người cãi qua cãi lại hết giờ cái gì ha. Thưa thầy, nhiều người thường nói tôi không theo tâm tôi nói như vậy có đúng không? Ông thầy nói không theo tâm, người này muốn nói gì đây? Không theo tâm có nghĩa là không theo tâm bất thiện, có những cái trạng thái tâm nó bất thiện mình không theo nó rồi. Nhưng không theo cách nào, không có là chỉ duy trì chánh niệm mới không theo được tâm. Có thể nói cho đúng hơn, tôi không theo tâm bởi vì tôi duy trì chánh niệm. Khi tôi duy trì chánh niệm tôi mới hiểu rằng trạng thái tâm này là bất thiện và tôi không theo nó. Tuy nhiên chánh niệm trong trường hợp này thôi chưa đủ, mà phải có trí tuệ đi kèm để thấy rõ tại sao mình đi đứng nằm ngồi ích lợi gì không. Đây là cái câu hỏi hồi nãy đó. Cái vị này nói rằng tôi đứng đó mà tôi không theo tâm tôi. Ông thầy ông nói không, đừng có nói chuyện tôi theo không theo tâm, mà bây giờ duy trì tánh niệm. Duy trì tánh niệm để mình thấy sao? Để mình thấy rằng tại sao mà mình đột an gì? Hồi nãy mình ngồi mà, bây giờ mình đi thì mình đứng. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là nhu cầu. Vì vậy mà quý vị đi qua bên trung tâm thiền này, người ta thường nói thiền không phải là ngồi, mà thiền là duy trì tánh niệm. Bởi vì oai nghi của các bạn, bạn không thể ngồi hoài được, bạn không thể đi hoài được, bạn không thể nằm ngoài được. Đấy, mà bạn phải thay đổi hoài. Do đó cái vấn đề không phải oai nghi xác nhận là mình tu, mà mình có duy trì tánh niệm hay không. Tại sao chúng ta đổ oai nghi? Bởi vì đi đứng nằm ngồi có cái gì ít lời. Bởi vì sao? Bởi vì nó đáp ứng cái nhu cầu thể chất của mình, có thể thôi. Mà ngồi là tại vì sao? Đã đi nhiều quá bây giờ phải ngồi. Đi nhiều, ngồi quá nhiều quá thì phải đi. Đi ngồi nhiều quá bây giờ nằm. Ngoài tánh niệm còn phải dùng thông minh để giúp chúng ta suy nghĩ đúng. Ví dụ như khi chúng ta ngồi đau phát thân, hành giả đã làm những gì cần làm, đó là thư giãn, có thái độ chân chánh, không đối kháng và duy trì tánh niệm để tâm khó chịu. Đây là lời hướng dẫn. Khi mà bạn ngồi mà nếu như cái đau nó tới thì bạn nhắc bạn phải thư giãn cái thân của mình, đừng có gồng, đừng có ép nó. Rồi thái độ chân chánh là sao? Đừng có xua đuổi cái đau của mình. Rồi duy trì tánh niệm về cái gì? Về cái tâm khó chịu. Bởi vì cái đau mình đã thấy rồi thì khỏi cần để ý nó cũng tới, chỉ duy trì tánh niệm tâm khó chịu thôi. Càng lúc thấy càng bức xúc vì cơn đau răng, trong trường hợp này mình phải đổi oai nghi vì bất thiện tâm đã sanh khởi rồi. Đó, có nhiều người hỏi tại sao có nhiều cái pháp hành ta nói rằng phải ngồi đó, phải niềm cái đau, niềm cho xuyên thấu. Tại vì nếu mình đứng dậy tức là mình không có đủ tham nhận cái nó. Mà cái vì này thì dạy rằng lúc khi mà đau mà tới một mức mình chịu không nổi, mình đứng, nên đứng dậy. Bởi vì mình đã làm hết tất cả những gì cần làm mà không có được, bây giờ tâm sân không à? Mình ngồi làm chi cho nó khối, bởi vì nó toàn tâm sân, thôi tốt theo cái là đứng dậy. Tu để bớt tham sân, vun bồi thiền tâm, bây giờ sân càng lúc càng nhiều, thì phải đứng dậy chứ ngồi làm gì nữa, phải đổ chân hay đứng dậy thôi. Đây là cái duy nhất mình phải làm thôi, không thể làm gì khác hơn được nữa. Bởi vì nếu mình càng tiếp tục ngồi, mình phải cả, mình tâm sân mình càng mạnh, mà tu là để bớt tâm sân, mà bây giờ nó sân nó bực bội quá. Thưa thầy, đứng trên cầu thang, người đổ mồ hôi vì nóng bức, tâm con tự thường rằng ước gì mình về lại thằng ở Việt Nam có mấy quả có mấy lạnh, nghĩ như thế cơn nóng dịu xuống. Vâng, tiếp tục quan sát những gì tâm nói. Ông thiền sư nói cái quan sát đi. Tâm nó nhắc là nó nói bây giờ nóng quá, bây giờ đi về Việt Nam đi, có cái phòng lạnh đó, vô trong cái phòng lạnh để ngồi, hay đi về Mỹ có mấy quả có phòng lạnh, sướng quá. Tiếp tục quan sát những gì tâm nói, thấy những gì đang xảy ra trong thân là quý vị đang hành thiền, bất cứ quý vị đang ở đâu, ngay cả quý vị khi quý vị ở trong nhà vệ sinh. Thấy cái tâm nó nói cái gì, thấm suy nghĩ như thế nào, rồi bây giờ bạn biết bạn đang ở đâu, cho dù bạn đang ở trong nhà vệ sinh, bạn thấy tâm bạn đang nói là bạn hành thiền rồi đấy. Hành giả có chánh kiến, biết tâm đang suy nghĩ, vui vẻ quan sát, thấy nó đi đầu này đầu kia. Mỗi lần tâm suy nghĩ nên kiểm tra tâm bên trong cảm giác như thế nào nữa. Ông nói hệ thấy tâm suy nghĩ, mình ghi nhận tâm suy nghĩ, biết tâm mình suy nghĩ, mình vui vẻ mình ghi nhận nó, biết nó đi đầu này nó đi đầu kia, nó về Việt Nam nó đi qua Mỹ, đi qua Myanmar, Na đi lúc tôi lang thang, nó đi đâu là cái chuyện của nó. Mục đích của mình là chỉ duy trì tâm niệm. Thôi xin chấm dứt hôm nay ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.